go gentle into that good night.
Đừng nhẹ bước đi vào màn đêm u tối. Tuổi xế chiều hãy rực cháy trước ánh tà dương. Giận dữ trước sự lụi tàn của ánh sáng. Kẻ thông thái vào những ngày cuối cùng được biết bóng tối là hiển nhiên. Bởi vì lời nói của họ vẫn chưa mạnh mẽ như sấm sét, nên họ sẽ không ra đi nhẹ nhàng vào buổi tối tốt lành đó. Giận dữ với sự lụi tàn của ánh sáng. Đó là bài thơ được lặp đi lặp lại trong bộ phim Interstellar, một bộ phim về vũ trụ đã ra mắt cách đây 10 năm, kể về chuyến hành trình của những phi hành gia mang theo sứ mệnh tìm kiếm một vùng đất hứa mới cho nhân loại. Hay nói cách khác là đi tìm một trái đất thứ hai. Xuyên suốt bộ phim là không khí nghẹt thở khi các phi hành gia và NASA phải đặt niềm tin vào một thứ chưa chắc đã tồn tại, và họ sẽ phải trả giá bằng thời gian và đôi khi là mạng sống. Trong lịch sử, không ít lần, NASA đã phải đối diện với các sự cố kỹ thuật. Chẳng hạn như cách tàu con thoi Challenger vào năm 1986 vỡ tan thành từng mảnh vụn trên bầu trời. Challenger mang theo sứ mệnh thực hiện chương trình giáo viên trong vũ trụ. Nhưng chỉ 73 giây sau cất cánh, con tàu đã phát nổ, khép lại lần bay thứ 10 của nó trong bi thảm. Thảm họa đã cướp đi sinh mạng của cả 7 phi hành gia trên tàu, bao gồm cả Christa McAuliffe, một giáo viên đến từ New Hampshire, người được dự định là thường dân đầu tiên vào không gian. Kết quả cho biết, nguyên nhân khiến con tàu phát nổ trên không trung là do hai vòng đệm cao su hình chữ O, hay còn được gọi là O-rings, được thiết kế để giữ kín các phần của tên lửa. Chiếc vòng này đã bị hỏng do nhiệt độ xuống thấp vào ban đêm. Sự cố này khiến khí nóng có áp suất cao bên trong tên lửa bị rò rỉ ra ngoài, thổi trực tiếp vào bình nhiên liệu bắn ngoài và các bộ phận xung quanh. Thảm kịch và hậu quả của nó đã được thông tin rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. NASA sau đó phải tạm thời đình chỉ tất cả các loại sứ mệnh con thoi. Tuy nhiên, nhiều bằng chứng và tình tiết đáng ngờ đã được tìm thấy. Con tàu Challenger đã được cho bay thử nhiều lần trước khi cất cánh vào hôm định mệnh. Vì thế, sự cố kỹ thuật có rất ít khả năng xảy ra. Liệu còn bí ẩn nào đằng sau đó? Bạn đang nghe podcast Giải Mã, xuất bản vào trước thứ năm hàng tuần trên báo VN Express, và tôi là Ngọc Nam.
T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Cuộc đua vào vũ trụ thực sự bắt đầu sau Thế chiến thứ hai. Cả Mỹ và Liên Xô đều hoàn thiện các tên lửa của mình. Từ những ngày đầu tiên, chương trình không gian không chỉ là một cuộc thí nghiệm khoa học công nghệ, mà còn là vấn đề về lòng tự tôn và an ninh quốc gia. Tuy nhiên, cuộc chạy đua này gây không ít tốn kém và thiệt hại. Khi mới bắt đầu, chương trình con thoi của NASA hứa hẹn mở ra kỷ nguyên thám hiểm mới, giúp các phi hành gia bay vào không gian với tàu vũ trụ có thể tái sử dụng và chi phí tương đối rẻ. Chương trình đã thay đổi vĩnh viễn lĩnh vực du hành vũ trụ với những thắng lợi và cả những thất bại bi thảm. Theo CNN, dự án tàu con thoi được xây dựng dựa trên tín hiệu lạc quan của chương trình Apollo. Chương trình đã đưa 12 phi hành gia lên bề mặt mặt trăng. Tuy nhiên, theo phân tích chi phí từ chuyên gia chính sách, sứ mệnh của Apollo cực kỳ tốn kém. Họ đã sử dụng những tên lửa với phần chóp nhọn và tàu vũ trụ nhỏ, loại chỉ dùng một lần, để trở về từ không gian và đáp xuống biển bằng dù. Với những hạn chế về tài chính trước mắt, vào giữa những năm 1970, các kỹ sư NASA đã chế tạo tàu con thoi, một phương tiện vận chuyển vũ trụ hoàn toàn mới. Đây là tàu quỹ đạo có cánh, có thể tái sử dụng, cất cánh bằng tên lửa gắn kèm và hạ cánh xuống một đường băng giống như máy bay. Tại đó, con tàu được tân trang lại và tiếp tục bay lần nữa. Điều này, trên lý thuyết, sẽ giúp giảm chi phí mỗi chuyến bay. Được coi là một kỳ quan kỹ thuật, tàu đầu tiên trong số 5 tàu của chương trình, tàu con thoi Columbia, thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 1981. Trong suốt 3 thập kỷ, đội tàu con thoi của NASA đã thực hiện 135 nhiệm vụ phóng và sửa chữa các vệ tinh, tham gia xây dựng trạm vũ trụ quốc tế ISS, phóng kính viễn vọng không gian Hubble nổi tiếng. Và bên cạnh những thành công, NASA cũng đã nếm những thất bại to lớn. Trong số đó là tàu con thoi Challenger. Gần 4 thập kỷ trôi qua, Ngoài việc nhớ đến sự kiện Challenger như một thảm họa của Mỹ, thì nhiều người còn nhớ đến nó bởi các bí ẩn đằng sau. Trước khi tiến hành phóng Challenger lên không trung, thì các kỹ sư trực tiếp làm việc với con tàu đã đưa ra cảnh báo rủi ro. Sáu tháng trước vụ nổ Challenger, Roger Bojoli, kỹ sư tên lửa tại nhà thầy Morton Tyker của NASA, nhận thấy các dữ liệu về con tàu Challenger có vấn đề. Ông đã dự đoán rằng sẽ có một thảm họa ở cấp độ cao nhất liên quan đến sự mất mát về người trong một bản ghi nhớ gửi cho các nhà quản lý tại Tyker. Cụ thể, các miếng đệm đàn hồi tại các khớp nối tên lửa đẩy nhiều tầng có xu hướng cứng lại và bung ra trong thời tiết lạnh. Trong khi đó, NASA đã đặt ra một lịch trình phóng tàu con thoi đầy tham vọng, bao gồm các chuyến cất cánh vào mùa đông, bất chấp nhiệt độ khắc nghiệt. Trước khi phóng tàu một ngày, dự báo thời tiết cho sáng hôm sau tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy cho biết nhiệt độ lúc phóng sẽ thấp tới âm 1 độ C. NASA chưa bao giờ phóng tàu ở nhiệt độ lạnh như vậy, và Bojoli cùng 4 đồng nghiệp tại trụ sở Tyker ở Utah kết luận rằng việc phóng tàu là rất nguy hiểm. Tuy nhiên, bất chấp ngăn cản từ đội ngũ kỹ sư, tàu Challenger khởi hành theo kế hoạch đề ra, sau đó bị xé toạc trên bầu trời. 3 tuần sau sự cố phóng tàu, Bojoli nói với phóng viên của NPR trong một cuộc phỏng vấn bí mật và không được ghi âm rằng: "Tôi đã chiến đấu hết mình để ngăn chặn vụ phóng đó. Tôi đau khổ đến nỗi khó có thể nói về chuyện đó ngay cả bây giờ." Vậy vì sao NASA biết rằng sự cố có thể xảy ra nhưng vẫn quyết định phóng tàu? Vào những năm 1980, việc NASA tiêu tốn quá nhiều tiền bạc vào các dự án nhưng không mang lại lợi ích gì khiến công chúng và giới báo chí sục sôi. Áp lực từ giới truyền thông đè nặng lên tổ chức này. Theo The Washington Post, bản tin của CBS Evening News trước ngày phóng tàu Challenger đã vô hình chung khiến áp lực này càng lớn hơn. Thêm một lần trì hoãn tốn kém nữa khiến NASA phải muối mặt. Lần này, nguyên nhân là một chốt cửa bị lỗi và một cơn bão bất chợt. Chưa hết, lịch phóng lại rời sang ngày mai, nhưng triển vọng cũng chẳng sáng sủa hơn. Bruce Hall sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất của vở hài kịch công nghệ cao hôm nay. Sau đó Bruce Hall giải thích vụ phóng tiếp tục bị trì hoãn vì một tay nắm cửa bị hỏng. Hình ảnh các kỹ thuật viên NASA trong bộ đồ bảo hộ trắng với vẻ mặt thất vọng xuất hiện cùng lời tường thuật về hàng loạt sự cố: một con ốc bị kẹt không tháo ra được, pin yếu khiến máy khoan không hoạt động, mũi khoan bị gãy và cuối cùng họ phải dùng đến cửa sắt. Phóng sự này khiến người xem có cảm giác rằng dù các kỹ thuật viên NASA làm việc rất cẩn thận, họ vẫn gặp nhiều trục trặc và xử lý tình huống một cách khá lung túng. Trong cuộc phỏng vấn với The Washington Post, Richard G. Smith, giám đốc Trung tâm Vũ trụ Kennedy, tuyên bố rằng các bài báo liên tục nhắc đến những lần trì hoãn và hủy phóng trước vụ nổ tàu Challenger đã tạo ra 98% áp lực, buộc NASA phải tiến hành vụ phóng định mệnh này. Bên cạnh đó, cũng có giả thuyết về việc Nhà Trắng đã gây áp lực khiến lịch trình bay của Challenger không thể thay đổi. Những áp lực này được cho là đến từ Tổng thống Reagan với mong muốn chuyến bay được khởi hành cùng lúc với bài phát biểu thông điệp liên bang. Sau thảm kịch, ông quyết định hoãn bài phát biểu thông điệp liên bang lại, điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử, để dành thời gian tưởng niệm Challenger. Có những áp lực đối với lịch trình bay, nhưng không có áp lực nào có nguồn gốc chính trị rõ ràng. Theo NBC News, tin đồn về việc Nhà Trắng đã ra lệnh cho chuyến bay tiếp tục để làm sôi động bài phát biểu liên bang theo lịch trình của Tổng thống Reagan dường như dựa trên động cơ chính trị, chứ không phải bất kỳ lời khai trực tiếp hoặc bằng chứng trực tiếp nào khác. Larry Smith, người phát ngôn Nhà Trắng, đã thừa nhận chính phủ có các cuộc trò chuyện qua điện thoại với cơ quan vũ trụ trước khi phóng tàu con thoi. Tuy nhiên, chính quyền từ chối cung cấp hồ sơ điện thoại và nhật ký theo yêu cầu điều tra của Thượng viện. Cuộc điều tra nhằm làm rõ nghi vấn rằng Nhà Trắng đã gây áp lực buộc NASA phóng tàu Challenger đúng thời hạn để Tổng thống Reagan có thể đề cập đến trong thông điệp liên bang ngày 28 tháng 1. Smith cho biết các viên chức trong văn phòng pháp lý của Nhà Trắng không tìm thấy bất kỳ hồ sơ nào về việc các cuộc trao đổi qua điện thoại có liên quan đến quyết định phóng tàu con thoi. Nhà vật lý Richard Feynman, một thành viên của ban điều tra Challenger, đã đích thân kiểm tra tin đồn và không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào. Nếu chuyến bay của Challenger diễn ra theo đúng kế hoạch, phi hành đoàn sẽ ngủ vào thời điểm Reagan phát biểu và không có đường liên lạc nào được kết nối. Vậy quyết định phóng tàu đúng một ngày dự kiến diễn ra bài phát biểu thông điệp liên bang có thực sự là nguyên nhân dẫn đến sự cố hay không vẫn là điều bí ẩn. Bên cạnh các tin đồn về nguyên nhân khiến tàu Challenger phát nổ trên không trung, thời gian các phi hành đoàn thực sự chết cũng gây tranh cãi. Nếu các phi hành đoàn trên tàu Challenger được trang bị bộ đồ áp suất giúp họ duy trì ý thức và hoạt động sau vụ nổ thì họ có thể đã sống sót. Ngay sau khi vỡ thành từng mảnh trên không trung, 7 phi hành đoàn của NASA tuyên bố rằng đã tử vong vào thời điểm đó. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng phi hành đoàn vẫn còn sống sau khi tàu con thoi vỡ ra. Trong chuyến bay của tàu con thoi Challenger, một lớp đệm trong bộ tăng cường nhiên liệu rắn bên phải được thiết kế để ngăn rò rỉ nhiên liệu đã bị suy yếu do thời tiết lạnh giá. Khi lớp đệm này hỏng, khí nóng bắt đầu rò rỉ ra ngoài, gây hư hại bình nhiên liệu. Hậu quả là bình nhiên liệu bị sụp đổ, khiến oxy lỏng và hydro tràn ra, tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ khiến nhiều người nhầm tưởng là một vụ nổ. Sau khi bình nhiên liệu vỡ, phần thân chính của Challenger vẫn còn nguyên vẹn trong giây lát và tiếp tục bay lên. Tuy nhiên, không còn bình nhiên liệu và các tên lửa đẩy hỗ trợ, tàu con thoi nhanh chóng bị các lực khí động học cực mạnh xé toạc thành nhiều mảnh. Các mảnh vỡ, bao gồm cả khoang phi hành đoàn, đạt độ cao gần 20 km trước khi rơi xuống Đại Tây Dương. Có khả năng phi hành đoàn vẫn sống sót sau khi tàu vỡ ra, nhưng nhanh chóng bất tỉnh do mất áp suất cabin và thiếu oxy. Tuy nhiên, khoang phi hành đoàn đã lao xuống biển với tốc độ hơn 322 km/h sau sự cố khoảng 2 phút 45 giây. Không ai biết liệu có thành viên nào tỉnh lại trong những giây phút cuối cùng trước khi chạm mặt nước hay không. Tiến sĩ Joseph Kerwin, một phi hành gia kiêm bác sĩ điều tra nguyên nhân tử vong của phi hành đoàn, cho biết các phi hành đoàn có thể đã sống sót sau vụ nổ và vỡ tàu con thoi. Ông cũng nói thêm rằng các phi hành đoàn có thể đã có từ 6 đến 15 giây tỉnh táo có ý thức bên trong khoang phi hành đoàn sau vụ nổ. Nghĩa là các phi hành đoàn vẫn còn đủ tỉnh táo để thực hiện các hành động giúp họ thoát khỏi con tàu trước khi mất ý thức do thiếu oxy. Dẫu vậy, với tốc độ rơi lớn và lực tác động của khoang phi hành đoàn khi va vào đại dương có sức tàn phá nhanh, không để họ có thể kịp làm gì khác. Vậy nên, các nhà nghiên cứu không thể xác định được nguyên nhân chính xác gây tử vong cho phi hành đoàn. Cuộc điều tra về thảm họa Challenger không đưa ra kết luận chính xác, nhưng có một điều gần như chắc chắn, vụ vỡ tàu không giết chết họ ngay lập tức. Khi các đội tìm kiếm thu hồi các mảnh vỡ, họ phát hiện ra rằng 3 trong số 4 gói khí thoát hiểm cá nhân PEAP đã được kích hoạt thủ công. Đây là hành động mà chỉ có thể thực hiện khi phi hành đoàn vẫn còn ý thức, đối mặt với tình huống khẩn cấp hoặc mất áp suất cabin. Dù vậy, PEAP không cung cấp oxy có áp suất, điều đó đồng nghĩa với việc các phi hành gia có thể đã bất tỉnh chỉ sau vài giây. Những gì xảy ra sau đó, liệu họ có nhận thức được những khoảnh khắc cuối cùng hay không, vẫn mãi là một bí ẩn. Sự cố tàu con thoi Challenger chưa phải là dấu chấm hết cho ngành khoa học vũ trụ. Người Mỹ vẫn tiếp tục giấc mộng đi vào không gian. 17 năm sau sự cố Challenger, tàu con thoi Columbia phát nổ khi quay trở lại trái đất, khiến toàn bộ 7 phi hành gia thiệt mạng. Những vệt trắng đánh dấu sự tan rã của tàu Columbia trên bầu trời xanh của Texas, làm gợi nhớ đến những luồng khói trắng hình vòng cung của một vụ mất tàu con thoi khác vào tháng 1 năm 1986 khi tàu Challenger vỡ tan trên Đại Tây Dương. Mặc dù có nhiều điểm tương đồng giữa hai thảm họa lớn nhất trong lịch sử chương trình tàu con thoi, vẫn có những khác biệt đáng kể. Những tai nạn trong không gian luôn thu hút sự chú ý bởi chúng diễn ra trong điều kiện cực kỳ khắc nghiệt. Tốc độ cao cần thiết để đưa tàu vào quỹ đạo và trở về trái đất cũng đi kèm với nguy cơ lớn về các sự cố thảm khốc. Sau vụ nổ tàu Challenger, NASA đã đánh giá lại mức độ rủi ro và xác định khả năng xảy ra sự cố gây tử vong là khoảng 1 trên 200 đến 1 trên 250 trên mỗi nhiệm vụ. Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia đã đưa ra con số cao hơn khoảng 1 trên 145, trong khi một số chuyên gia hàng không vũ trụ thậm chí ước tính có nguy cơ là 1 trên 100. Trên thực tế, đã có 2 thảm kịch đã xảy ra trong tổng số 113 chuyến bay, hay tương đương với tỷ lệ 1 trên 57, nghĩa là cao hơn nhiều so với lý thuyết. Điều này phản ánh mức độ nguy hiểm không thể tránh khỏi của chương trình tàu con thoi. Theo phát ngôn viên Alan Beutel, NASA đã đưa ra một ước tính sơ bộ dựa trên những bài học rút ra từ cuộc điều tra về thảm kịch Columbia. Ông cho biết mức độ rủi ro được điều chỉnh tăng lên do NASA đã hiểu rõ hơn về cơ chế vận hành và những hạn chế của tàu con thoi. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng đây chỉ là một xác suất thống kê, không phải là một dự đoán chắc chắn về những gì sẽ xảy ra. Sau Challenger, chương trình tàu con thoi bị đình chỉ trong 3 năm để NASA cải tiến toàn bộ hệ thống, tập trung vào các biện pháp an toàn. Nhưng vấn đề liên quan đến các vòng đệm chữ O đã được giải quyết. Động cơ chính được thay thế và nâng cấp, cùng các bài kiểm tra nghiêm ngặt đối với từng bộ phận của tàu. Điều kiện phóng cũng được kiểm soát chặt chẽ hơn. NASA không còn cho phép phóng tàu trong thời tiết giá lạnh như vào ngày Challenger gặp nạn. Ngoài ra, NASA đã chuyển một phần hoạt động của chương trình tàu con thoi sang một liên minh các nhà thầu hàng không vũ trụ tư nhân mang tên United Space Alliance với hy vọng nâng cao hiệu quả và tính an toàn. Một điểm khác biệt đáng kể giữa hai vụ tai nạn là cách NASA phản ứng. Sau Challenger, các quan chức hạn chế phát ngôn và từ chối bình luận, tạo ra một bức màn bí ẩn xung quanh sự kiện. Tuy nhiên, ngay sau vụ Columbia, giám đốc NASA Shin O'Keefe đã nhanh chóng tổ chức họp báo, nhấn mạnh mức độ nguy hiểm vốn có của các chuyến bay vũ trụ, nhưng cũng cam kết sẽ điều tra kỹ lưỡng, khắc phục sự cố và tiếp tục sứ mệnh khám phá không gian. Dù có thực hiện bao nhiêu biện pháp an toàn đi nữa, việc du hành vũ trụ vẫn luôn chứa đựng rủi ro. Hơn một nửa thế kỷ được thành lập, NASA vẫn luôn đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi cơ bản nhất. Tại sao chúng ta lại ở đây? Chúng ta có nơi nào không? Và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Có lẽ nhân loại vẫn chưa dừng lại khi vẫn còn điều gì đó ngoài kia cần được khám phá. Vũ trụ dẫu có nguy hiểm và tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhưng nó vẫn có sức hấp dẫn tuyệt vời. Podcast giải mã xin phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị vào số kế tiếp.